Chương 1024, Thánh nhân 6, chương 1024, Thánh nhân 6. Chết đi. Long Nham cũng từ hư giữa không trung đi ra, một đạo từ tà lực ngưng tụ mà thành tà long, hướng phía Trần An Bình cọ dựa mà đến. Trần An Bình ánh mắt ngưng lại, dù còn chưa chính thức trở thành thánh nhân, nhưng hắn giờ phút này cũng không sợ hãi chút nào. Hắn nhận ra Long Nham, năm đó hắn vừa đột phá chuẩn thánh, ra tay với hắn chính là Long Nham, đằng sau bị hắn đánh chạy. Trần An Bình vận chuyển thể nội tiên lực, ngưng tụ ra một mặt quang mang hộ thuẫn, ngăn trở tà quang cùng tà long. Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham thấy chúng nó liên thủ công kích bị ngăn lại, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục tâm tàn. Long Nham điều khiển tà long nháy mắt chia ra thành mấy cái tiểu long, từ phương hướng khác nhau lần nữa hướng Trần An Bình đánh tới. Trần An Bình lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn hồng quang lóe lên, một thanh tử huyết chi pháp tắc ngưng tụ mà thành huyết kiếm xuất hiện trong tay. Hắn vung vẩy huyết kiếm, kiếm khí tung hành, đem đánh tới tiểu long nhao nhao chém vỡ. Nhưng mà ngay tại Trần An Bình chuyên chú vào ứng đối Long Nham lúc, trung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, ẩn ẩn có càng nhiều tà lực tại hội tụ. Kia tà túy chuẩn thánh đang nổi lên cường đại công kích, chỉ thấy sau lưng nó chậm rãi dâng lên một vòng hắc nguyệt. Rầm 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 ba. Ngay sau đó, một đạo khủng bố hắc quang bắn ra, xuyên thủng tầng tầng không gian, từ Trần An Bình sau lưng vị trí chạy nhanh đến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần An Bình cảm nhận được nguy hiểm, thân thể của hắn đống nhiên một bên, ta quan sát bên cạnh hắn. Trần An Bình nhìn qua Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh, hắn biết rõ mình vừa rồi xung kích thánh nhân cảnh giới, khí tức tiết lộ, thế tất sẽ khiến tà túy thiên đạo chú ý. Tà túy thiên đạo liền sẽ động thủ với hắn, đến lúc đó muốn chạy cũng chạy không được. Vẫn là không cùng chúng nó dây dưa, trước xung kích thánh nhân cảnh lại nói. Nghĩ tới đây, Trần An Bình lập tức mở ra không gian, trốn vào hư không. Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh thấy thế vội vàng đuổi theo. Trong hư không, Trần An Bình vận chuyển huyết thần châu, đem tự thân khí tức thu liệm đến giọt nước không loạn, thân hình như quỷ mị đang vặn vẹo khe hở không gian ở giữa xuyên qua. Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh dù theo đuổi không bỏ, lại chỉ có thể bắt được hắn ngẫu nhiên lưu lại một tia yếu ớt ba động. Tà túy chuẩn thánh phát ra một tiếng hét giận dữ, quanh thân tà khí như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, ý đồ đảo loạn hư không, để Trần An Bình không chỗ ẩn trốn. Long Nham cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng phun ra một đạo lăng lệ long tức, trong hư không vạch ra một đạo nóng bỏng quy tích, hướng Trần An Bình càn quét mà đi. Trần An Bình không muốn cùng bọn chúng dây dưa, nháy mắt tại phía trước xé mở một khe hở không gian, đâm đầu lao vào. Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh truy đến khe hở trước, lại bị một cỗ cường đại không gian loạn lưu ngăn cản. Đáng ghét, này nhân loại lại giàu hoạt như vậy. Tà túy chuẩn thánh nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, truy. Long Nham lạnh hừ một tiếng, cưỡng ép thôi động lực lượng, phá vỡ không gian loạn lưu, tiếp tục truy kích. Nhưng mà hư không biến ảo khó lường, lại thêm Trần An Bình có huyết thần châu phụ trợ, thu liễm khí tức, hoàn toàn biến mất tại mênh mông trong hư không. A. Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh nhìn qua chung quanh hư không không gian, đâu còn có Trần An Bình thân ảnh, liền ngay cả khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, tức giận đến phát ra vô năng cùng nộ. Long Nham cùng tà túy chuẩn thánh tiếng gầm gừ ở trong hư không quanh quẩn, tiếng gầm như mãnh liệt như thủy triều đánh thẳng vào không gian chung quanh, khiến cho kia một mảnh hư không cũng hơi rung động. Bọn chúng hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, râu tóc đều dựng, thật giống như bị dã thú bị chọc giận. Long Nham trên thân long lân từng chiếc dựng thẳng lên, tản ra u lanh quang mang, tà túy chuẩn thánh quanh thân tà xương mù điên cuồng lan lộn, đem không gian chung quanh đều nhuộm thành hoàn toàn u ám. Kia nhân loại đến tột cùng dùng cái gì yêu pháp, có thể tại chúng ta dưới mí mắt biến mất sạch sẽ. Long Nham nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều phảng phất mang lên hỏa diễm. Tà túy chuẩn thánh âm trầm nói, hôm nay để hắn đào thoát, chúng ta sợ là khó thoát vấn trách. Bọn chúng tại nguyên chỗ đi qua đi lại, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thỉnh thoảng sẽ còn xuề bàn tay ra hướng phía chúng quanh hư không hung hăng chụp tới, phảng phất dạng này liền có thể đem Trần An Bình bắt tới. Nhưng mà mỗi một lần đều là tốn công vô ích, chỉ tóm đến hư không vỡ vụn, nhưng không thấy Trần An Bình mảy may tung tích. Ầm ầm ba. Đột nhiên hư giữa không trung xuất hiện một mẹo, chỉ thấy một trương to lớn mặt xuất hiện, thần hai mắt liếc nhìn hư không, phát hiện Trần An Bình không thấy tung tích. Tấm kia to lớn mặt hình dáng mơ hồ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đôi mắt như hai vòng hàn nguyệt, ánh mắt lạnh như băng như thực chất đâm về Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham. Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham toàn thân run lên, tại cái này ánh mắt hạ lại không tự chủ được quỳ rạp trên đất, thở mạnh cũng không dám. Kia nhân loại ở nơi nào? To lớn mặt thanh âm trầm thấp, phản phất từ vô tận trong thâm nguyên truyền đến, mỗi một chữ đều mang khiến người sợ hãi cảm giác áp bách. Vừa rồi thần cảm nhận được một cỗ sắp đột phá thánh nhân cảnh khí tức, mà lại cỗ khí tức kia chính là lúc trước kia nhân loại. Không nghĩ tới, thần không muốn nhất phát sinh sự tình, phát sinh. Ngắn ngủi trăm năm quan cảnh, nhân loại kia muốn đột phá thánh nhân cảnh. Một khi người kia đột phá thánh nhân cảnh, đối thần đến nói là một cái cự đại uy hiếp, thậm chí để thần qua nhiều năm như vậy mưu đồ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên nó phải thừa dịp lấy Trần An Bình còn chưa đột phá thánh nhân trước đó, triệt để xóa bỏ cái này uy hiếp. Nếu như không phải huyết thần châu tồn tại, thần đã sớm khóa chặt Trần An Bình vị trí. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó bị thần phá hủy huyết thần châu, thế mà bị nhân loại kia chữa trị, coi là thật đáng hận. Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham kinh hoàng không thôi, âm thanh run rẩy đạo: "Tôn thượng, nhân loại kia không địch lại hai ta, trốn vào hư không, bỏ chạy đi." Long Nham sợ bị thiên đạo trách tội, run rẩy thanh âm: "Trên người hắn có bảo vật, chúng ta không cách nào khóa chặt vị trí của hắn." To lớn mặt lạnh hừ một tiếng, hư không vì đó chấn động: "Phế vật." Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham thân thể lắc một cái, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, vội vàng nói: "Tôn thượng bất giận, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực truy tra tung tích của hắn." To lớn mặt trong mắt lóe lên một tia sắc ý: "Tốt nhất như thế, nếu để kia nhân loại xấu bản thiên đạo đại sự, các ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi." Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham sợ đến trắng bệch cả mặt, liên tục không ngừng đáp: "Vâng vâng vâng, tôn thượng yên tâm, chúng ta định lấy tính mệnh đảm bảo, định đem nhân loại kia tìm ra." To lớn mặt không nói nữa, hai mắt lại liếc nhìn một vòng hư không, sau đó gương mặt kia chậm rãi tiêu tán, hư không khôi phục bình tĩnh. Tà túy chuẩn thánh cùng long nham tê liệt ngã xuống trong hư không, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thánh nhân chi hạ đều là run rế, lời này cũng không phải nói một chút, tà túy thiên đạo muốn giết bọn nó, động một chút ngón tay, liền có thể xóa bỏ bọn chúng. Bây giờ là bọn chúng sinh tử tồn vong lúc, không dám trì hoãn thời gian, bọn chúng giáng chống đỡ lấy bò lên, bắt đầu bố trí tìm kiếm Trần An Bình sự tỉnh. Một khi Trần An Bình đột phá thánh nhân cảnh, không dùng thiên đạo xuất thủ, Trần An Bình khả năng liền xuất thủ xóa bỏ bọn chúng. Tà túy chuẩn thánh cùng Long Nham lập tức mở ra không gian rời đi, cùng cái khác tà túy chuẩn thánh tụ hợp, trước đi tìm Trần An Bình, chương 1025, thánh nhân, xong, chương 1025, thánh nhân, xong. Trần An Bình vào hư không trung bàn ngồi, quanh thân huyết quang như mãnh liệt thủy triều, pháp tác phù văn như linh động du long, tại hắn bên người điên cuồng múa. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa sâu vô cùng đến áo quy tắc chi lực, lấp lóe quang mang đem quanh mình hư không nhiễm đến ngũ thải bàn lan. Hư không như là bị một con bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, vặn vẹo biến hình, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Theo hắn xung kích thánh nhân cảnh giới tiến trình đẩy tới, một cỗ kinh khủng uy áp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là một viên vô hình bom trong hư không nổ tung. Không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở, tựa như mặt kính xuất hiện vết rạn, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Nhưng mà, đột phá con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, một cỗ thần bí mà cường đại lực cản từ trong coi u minh giáng lâm, như là lớp kính không thể phá vỡ tường cao, ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Huyết quang tại sức cản này trước mặt, lại có chút thảm đạm, pháp tác phù văn cũng biến thành có chút hỗn loạn. Trần An Bình cắn chặt răng, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, đem ý chí của mình hóa thành một thanh lưới dao, hung hăng hướng phía kia cố lực cản chém tới. Huyết quang lần nữa đại thịnh, pháp tác phù văn một lần nữa có thứ tự sắp xếp, bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kia cố lực cản rốt cục bị hắn xông phá, trong hư không hào quang tỏa sáng, pháp tác lực lượng như hồng thủy tràn vào trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này, Trần An Bình thành công đột phá thánh nhân cảnh, trung quanh hư không bị trên người hắn lực lượng kinh khủng chấn vỡ, hình thành một mảnh không gian loạn lưu. Không tốt! Ngay tại bốn phía tìm kiếm Trần An Bình tung tích một đám tà túy chuẩn thánh nhóm, nguyên bản tùy tiện khí diễm tại thời khắc này nháy mắt thu liễm. Một cỗ kinh khủng thánh nhân khí tức, như là một đạo vô hình cự sơn, hung hăng đặt ở bọn chúng trong lòng. Mỗi một cái tà túy chuẩn thánh sắc mặt đều trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao có thể, hắn vậy mà đột phá đến thánh nhân cảnh giới? Một con tà túy chuẩn thánh phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cái khác tà túy chuẩn thánh nhóm cũng nhao nhao táo động, nguyên bản chỉnh tề tìm kiếm trận hình nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trần An Bình đột phá thánh nhân cảnh giới tin tức, như là một viên quả bom nặng ký tại tà túy chuẩn thánh nhóm bên trong nổ tung. Những cái kia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ tà túy chuẩn thánh nhóm, giờ phút này phảng phất biến thành dê đợi làm thịt, run lẩy bẩy. Tà túy thiên đạo để bọn chúng tìm kiếm Trần An Bình, ngăn cản hắn đột phá thánh nhân, chưa từng nghĩ, người còn không tìm được, đối phương liền đã đột phá thánh nhân. Theo Trần An Bình đột phá thánh nhân, chư thiên có cảm giác, hạ xuống thất thải thần lôi, tia lôi dẫn lấp lóe, như ngân xà của vũ, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp hướng hắn đánh xuống. Trần An Bình thần sắc kiên nghị, quanh thân khí thế như rồng, đưa tay ở giữa liền có hào quang nóng ánh nở rộ, cùng thần lôi va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một đạo thần lôi oanh kích, đều để khí tức của hắn càng thêm cô đọng, thánh nhân chi uy dần dần khuyết tán ra đến. Không gian loạn lưu như mãnh liệt vòng xoáy, đem hắn bao khỏa trong đó, lại không cách nào dao động hắn mảy may. Hắn tựa như một tôn vô địch chiến thần, sừng sững tại cái này hỗn loạn giữa thiên địa. Cùng lúc đó, tà tuệ thế giới, giữa thiên địa phong vân biến ảo, tường thủy hiện ra ùn ùn kéo đến. Ngũ thải hà quang ở chân trời lan tràn, tiên hoa như mưa bay xuống, kỳ chân dị thú hư ảnh tại đám mây như ẩn như hiện. Đây đều là thiên địa đối với hắn đột phá thánh nhân cảnh tán thành cùng ngợi khen. Trần An Bình cảm thụ được thực lực bản thân bay vọt, trong lòng hào tình và trượng. Hắn cảm thụ được đột phá thánh nhân cảnh giới sau, trong cơ thể hắn lực lượng như mãnh liệt thủy triều, mỗi một lần lưu chuyển đều như có thể để cho thiên địa vì đó rung dậy. Hắn tùy ý đưa tay, lòng bàn tay liền có hào quang nóng ánh nở rộ, phảng phất nắm giữ tinh thần nhật nguyệt. Tại ý niệm của hắn hạ, trong hư không ngưng tụ ra một tòa ngọn núi to lớn, sau đó lại trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian như giấy mỏng tùy tiện bị xé mở, lộ ra thâm thúy sâu thẳm hư không. Hắn cất bước vào trong đó, hư không tại dưới chân hắn tự động khép lại, phảng phất hắn vốn là không gian này một bộ phận. Nơi xa trong hư không, mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, Trần An Bình khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nhàng vung tay lên, kia cuồng bạo lôi điện liền bị hắn thuần phục, tại trước người hắn sen lẫn thành một mảnh lộng lẫy màn sáng. Hắn không còn tụ thời gian cùng không gian hạn chế, một ý niệm liền có thể vượt qua vạn dặm xa. Hắn khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, mỗi một lần hô hấp đều rất giống có thể khiên động giữa thiên địa vô hình sợi tơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, quanh mình không gian đều ẩn ẩn vặn mèo, từng sợi quy tắc chi lực tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, phảng phất hắn một ý niệm liền có thể tái tạo cả khuôn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, tại sao lại thế nhân đều nói, thánh nhân chi hạ đều là run rế. Nếu như chuẩn thánh lực lượng, như là đại hải, như vậy thánh nhân lực lượng, giống như mảnh này mênh mông vô ngần thiên địa. Cảm thụ được cái này bàng bạc mênh mông lực lượng, lúc trước những cái kia để hắn cảm thấy khó giải quyết tà túy chuẩn thánh nhóm, bây giờ trong mắt hắn liền như là trẻ con nhi. Không chịu nổi một kích, cho dù là công kích cường đại nhất, tại hắn thánh nhân chi lực trước mặt, cũng như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Trần An Bình biết rõ, phần này lực lượng mang đến không chỉ là thực lực vô địch, càng là chịu nặng trách nhiệm. Bởi vì hắn đột phá thánh nhân, tà túy thiên đạo tất nhiên sẽ cảm thấy được, chắc hẳn hiện tại đã hướng phía hắn bên này chạy đến. Cùng lúc đó, thánh nhân khí tức, cỗ này thánh nhân khí tức là nhân loại khí tức, là hắn đột phá thánh nhân. T. Vị tiêu đạo hữu nhanh như vậy đã đột phá thánh nhân. Một đám nhân tộc chuẩn thánh cũng đồng dạng đang tìm kiếm Trần An Bình, muốn vì đó hộ đạo, giúp đỡ thành công đột phá thánh nhân. Chưa từng nghĩ, người còn không nghĩ tới, bọn hắn lại cảm nhận được một cỗ thánh nhân khí tức, hơn nữa còn là nhân loại khí tức. Không cần đoán, bọn hắn cũng biết, Trần An Bình đột phá thánh nhân. Chúng ta nhân tộc rốt cục ra một tôn thánh nhân. Quá tốt, nhân tộc có thánh nhân, kia liền công thủ dịch hình. Có vị này thánh nhân xuất thủ, đợi thiên đạo thoát khốn, tà tú liền không còn dám xâm lấn tiên giới. Một đám nhân tộc chuẩn thánh nghĩ đến Trần An Bình đột phá thánh nhân, vậy bọn hắn nhân tộc sẽ quật khởi, không còn thụ tà tú ức hiếp, nghĩ tới đây, đám người không khỏi hưng phấn lên. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng Trần An Bình gặp mặt một lần. Cùng lúc đó, Trần An Bình từ trong sự kích động bừng tỉnh, thu liễm khí tức trên thân. Hắn cảm thụ được tà túy chuẩn thánh nhóm vị trí, chỉ phải giải quyết rơi những này tà túy chuẩn thánh, như vậy về sau những này tà tú liền không thể uy hiếp được nhân tộc. Trần An Bình thân ảnh trong hư không dần dần tiêu tán, sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một đám tà túy chuẩn thánh trước mặt, quanh thân tản ra cường đại mà thuần túy thánh nhân khí tức. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt bọn này tà túy chuẩn thánh, bình tĩnh nói, giải quyết hết các ngươi, nhân tộc liền không lại nhận tà túy xâm lấn. Trần An Bình thanh âm như là hùng trung, ở trong thiên địa quanh quẩn. Tà túy chuẩn thánh nhóm căn bản là không có cách tiếp nhận Trần An Bình khí thế kinh khủng, vì xuống trong hư không, không cách nào đứng, nghe tới Trần An Bình sau, thân thể của bọn chúng càng là run rẩy lên. Chương 1026, quyết chiến, 1, chương 1026, quyết chiến, 1. Ngay tại Trần An Bình chuẩn bị xóa bỏ những này tà túy chuẩn thánh thời điểm, đột nhiên, hư không trở nên vặn mèo, đồng thời truyền đến một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp. Trần An Bình không thể không dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hắn cảnh giác, con mắt chăm chú khóa chặt kia vặn vẹo hư không chỗ. Chỉ thấy hư không vỡ ra một khe hở khổng lồ, một cái thân hình vĩ nạn nhưng lại bị vô tận khói đen che phủ thân ảnh chậm rãi bước ra. Kia, hắc vụ hình như có thực chất, không ngừng lăn lộn phun trào, những nơi đi qua không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Trong nhân loại, vậy mà xuất hiện ngươi bực này dị số, giữ lại không được ngươi. Thân ảnh kia phát ra trầm thấp mà âm thanh lạnh lùng, tựa như từ cửu u thâm viên truyền đến, để Trần An Bình linh hồn đều vì đó run rẩy. Những cái kia tà túy chuẩn thánh nhóm nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, thiên đạo đến, bọn chúng có thể cứu. Tà túy chuẩn thánh cũng thừa cơ hội này, lập tức trốn chạy rời đi. Thiên đạo xuất hiện, tất nhiên sẽ cùng người kia loại giao thủ, thánh nhân lực lượng, bọn chúng không thể thừa nhận, vẫn là đi trước vi diệu. Trần An Bình trong lòng run lên, hắn biết, đạo thân ảnh này chính là tà túy thiên đạo. Dù là hắn hiện tại đột phá thánh nhân, tại đối mặt tà túy thiên đạo thời điểm, đều cảm nhận được một cô áp lực cường đại. Vừa dứt lời, một con từ hắc vụ ngưng tụ mà thành cự trưởng hướng phía Trần An Bình hung hăng chụp được, chỗ đến, không gian vỡ vụn, cuồn phong gào thét. Trần An Bình không dám có chút chủ quan, thể nội thánh nhân chi lực điên cuồng vận chuyển, trong tay thêm ra một thanh từ huyết chi pháp tắc ngưng tụ mà thành huyết kiếm, nháy mắt buộc phát ra hào quang óng ánh, vạch ra một đạo lăng lệ kiếm cung đón lấy bàn tay khổng lồ kia. Kiếm cùng trưởng va chạm chỗ, buộc phát ra quang mang chói mắt, tiếng oanh minh chấn động đến bốn phía hư không đều lung lay sắp đổ. Trần An Bình bị cường đại lực trùng kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Kia thần bí thân ảnh từng bước ép sát, trên thân uy áp không ngừng kéo lên, phản phất muốn đem Trần An Bình triệt để đè sập. Trần An Bình cắn răng, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết chi sắc, hắn biết, trận chiến ngày hôm nay, chính cũng không thể tránh, chỉ có đem hết toàn lực. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân thánh nhân chi lực tại hai chân, đồng nhiên hướng về phía trước bước ra, thân hình như điện phóng tới kia thần bí thân ảnh. Trong tay hắn huyết kiếm quang mang đại thịnh, huyết chi pháp tắc điên cuồng phun trào, thi triển ra tự sáng tạo huyết ảnh trạm. Từng đạo huyết ảnh kiếm mạc hướng phía Tà Túy Thiên Đạo càn quét mà đi, những nơi đi qua, hư không bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Tà Túy Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, quanh thân hắc vụ ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm thuẫn, đem huyết ảnh kiếm mạc đều ngăn lại. Ngay sau đó, nó hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, vô số đạo tia chớp màu đen từ trong hư không đánh xuống, hướng phía Trần An Bình đánh tới. Trần An Bình vội vàng vung vẩy huyết kiếm, lấy kiếm cương ngăn cản thiểm điện công kích, nhưng vẫn có mấy đạo thiểm điện đánh trúng hắn, để hắn toàn thân một trận tê dại. Ngay tại Trần An Bình hơi có phân thần lúc, Tà Túy Thiên Đạo nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên đi tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Trần An Bình đến không kịp né tránh, chỉ có thể đón đỡ một quyền này, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, đánh vỡ tầng tầng hư không, xuyên qua không biết bao nhiêu không gian địa vực, lại từ hư không bay ra, trở lại Tà Tuệ thế giới. Trần An Bình như một viên vẫn lạc ngôi sao rơi đập đại địa, kia khủng bố lực trùng kích nháy mắt bộc phát, tựa như tận thế giáng lâm. Đại địa tại cố lực lượng này hạ run rẩy, gào thét, lấy va chạm điểm làm trung tâm, vết rách như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Dư kình đi tới chỗ, sơn hà vỡ vụn, nguyên bản nguy nga sơn mạch bị sinh sinh đánh gãy, cự thạch như mưa rơi văng từ phía. Dương rậm bị nổ tận gốc, cây cối tại trong cuồng phong và mèo, bẻ gãy, dơ lên đẩy trời bụi đất. Dòng sông nháy mắt ngăn nước, nước sông chảy ngược, hình thành vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ lấy hết thể chúng quanh. Kia cố lực trùng kích dư ba không ngừng hướng ngoại quyết tán, phá hủy lấy không biết bao nhiêu vạn cây số đại địa. Chỗ đến, hoàn toàn tĩnh mịch, đã từng sinh cơ bừng bừng thế giới phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa. Đại địa bị nện ra một cái không nhìn thấy bờ hố to, sâu không thấy đáy, hố bích dốc đứng như lao gọn. Bụi mù tràn ngập, thật lâu không cách nào tiêu tán, khiến cho chung quanh một mảnh hỗn độn. Đợi bụi bặm dần dần kết thúc, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên trên, chỉ có kia to lớn cái hố nói vừa rồi phát sinh khủng bố một màn. Trần An Bình nằm tại đáy hố, ho ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, đồng dạng là thánh nhân cảnh, sự chênh lệch giữa bọn họ còn là rất lớn. Huyết thần châu hồng quang như linh động sợi tơ, tại Trần An Bình thể nội cấp tốc du tẩu. Kia hồng quang ngôi đến một chỗ, tựa như ấm áp hỏa diễm, đem Tà Túy Thiên Đạo lưu lại âm hàn chi lực xô tan. Từng kia từng sợi tà khí tại hồng quang chiếu rọi xuống, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán, tựa như băng tuyết gặp phải nắng gắt, nháy mắt tan rã. Cùng lúc đó, Huyết Thần Châu phóng xuất ra một cỗ ôn hòa lại lực lượng cường đại, bắt đầu chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Đứt gãy kinh mạch tại cỗ lực lượng này tầm bổ hạn, như hạn hắn đã lâu gặp cam lâm cây khô, dần dần có sinh cơ, bắt đầu chậm rãi khép lại. Tổn hại tạng khí cũng tại hồng quang bao phủ xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trần An Bình hai mắt có chút rung động, trên mặt thần tình thống khổ dần dần thư giãn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội kia cỗ tà ác lực lượng đang không ngừng bị khu trục, thương thế cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Theo huyết thần châu quang mang càng thêm cường thịnh, thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục sức sống. Đến lúc cuối cùng một tia tà tú chi lực bị triệt để khu trừ, huyết thần châu quang mang dần dần thu liễm, một lần nữa an tĩnh đợi ở trong cơ thể hắn. Trần An Bình ánh mắt bên trong lộ ra kinh hỉ, hắn cảm thụ được thể nội đã khôi phục như lúc ban đầu lực lượng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trận này cùng tà túy thiên đạo đối kháng, hắn dù trải qua trọng thương, nhưng cũng may có huyết thần châu tương trợ, để hắn đến để khôi phục. Thân thể của hắn thoát ly hố sâu, chậm rãi đi lên không bay lên, chuẩn bị nên đón tiếp theo đợt công kích. Trần An Bình dừng lại giữa không trung, ánh mắt ngắm nhìn trên không, chỉ thấy không gian nổi lên ba động. Tà túy thiên đạo từ không gian đi ra, cái kia khổng lồ lại vặn vẹo thân ảnh ở trên bầu trời càng thêm rõ ràng. Nó quanh thân lượn lờ lấy khiến người sợ hãi màu đen khí tức, mỗi một tia đều như ẩn chứa hủy diệt lực lượng, chỗ đến, hư không giống như tờ giấy bị tùy tiện xé rách, phát ra chói tai rít lên. Lực lượng kinh khủng hóa thành vô hình tự thủ, tùy ý đè xuống hết thảy xung quanh. Ngôi sao vỡ vụn, quang mang chôn vùi, liền ngay cả kia nhìn như tuyên cổ bất biến không gian, cũng như yếu ớt pha lên nhau sụp đổ, hình thành từng cái thâm thúy lỗ đen, không ngừng thôn phệ lấy xung quanh vật chất. Trần An Bình sợi tóc bị kia cổ lực lượng cường đại thổi đến tùy ý bay múa, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn biết, trước mắt Tà Túy Thiên Đạo là hắn không cách nào trốn tránh tiêu chiến, cũng là toàn bộ tiên giới cự đại uy hiếp. Chết. Tà Túy Thiên Đạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, thanh âm như quần quần lôi đỉnh, tại vũ trụ ở giữa quanh quần. Nó giơ ra một cái đại thủ, hướng về Trần An Bình bắt tới, những nơi đi qua, không gian bị cầm ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Trần An Bình vận chuyển huyết chi pháp tắc, ngưng tụ ra một thanh pháp tắc chi kiếm, quán chú lực lượng toàn thân, hướng về bàn tay lớn kia chém tới. Lưỡi kiếm cùng cự trảo va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, đem chúng quanh sụp đổ không gian mảnh vỡ đều chấn động đến tứ tán bay ra. Chương 1027, quyết chiến 2, chương 1027, quyết chiến 2. Trần An Bình cũng bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn lập vào hư không, mặt sắc mặt nghiêm trọng, vốn cho rằng đột phá thánh nhân cảnh giới có thể tại cùng Tà Túy Thiên Đạo đối kháng bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nhưng chân chính giao thủ mới biết chênh lệch như hồng câu khó mà vượt qua. Tà Túy Thiên Đạo tản ra u lãnh khí tức, kia cỗ kinh khủng uy áp như bài sơn đảo hải đánh tới, ép tới Trần An Bình thân thể run nhẹ nhẹ. Mỗi một lần công kích, Tà Túy Thiên Đạo tùy ý huy động lực lượng đều để hư không băng liệt, mà Trần An Bình toàn lực hành động chiêu thức tại nó trước mặt bị cản lại. Hắn lực lượng pháp tắc tại Tà Túy Thiên Đạo thế công hạ ảm đạm vô quang, thần thông cũng bị tùy tiện hóa giải. Chẳng lẽ liền thật như vậy lớn sao? Trần An Bình lông mày nhíu chặt, hắn biết rõ như mình bại, tiên giới liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thế là, hắn cố nén đau xót, vận chuyển thể nội toàn bộ thánh lực, ý đồ tìm Tà Túy Thiên Đạo sơ hở. Đột nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện, tiên giới thiên đạo, chỉ cần tiên giới thiên đạo thoát khốn, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể đối phó Tà Túy Thiên Đạo. Trần An Bình nhớ kỹ trước đó tiên giới thiên đạo cùng lời hắn nói, đợi hắn đột phá thánh nhân về sau, kéo lấy Tà Túy Thiên Đạo, chờ thân thoát khốn, cộng đồng đối phó Tà Túy Thiên Đạo. Nghĩ tới đây, Trần An Bình ý chí chiến đấu sục sôi, mượn nhờ huyết thần châu lực lượng, chữa trị thương thế trên người. Trần An Bình cắn răng, tiếp tục tấn công mạnh, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, phải vì tiên giới thiên đạo thoát khốn cơ hội. Tà Túy Thiên Đạo ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác nham hiểm, chau mày, thần tình kiếp như ẩn giấu vô tận không vui. Thần nhìn qua Trần An Bình kiếp như thiêu thân lao đầu vào lửa không muốn sống đấu pháp, nội tâm âm thầm tính toán. Này nhân loại có huyết thần châu, tựa như một đạo khó mà vượt qua bình chướng, để nó dù chiếm cứ thiên đạo chi uy, nhưng cũng nhất thời khó mà đem nó tùy tiện xóa bỏ. Trần An Bình thân hình như quỷ mị xuyên qua tại chiến trường, mỗi một lần xuất thủ đều mang kiên quyết khí thế, phản phát sinh tử sớm đã không để ý. Trong tay hắn huyết kiếm lóe ra hàn quang, lần lượt hung hăng hướng phía Tà Túy Thiên Đạo công tới. Tà Túy Thiên Đạo lạnh hừ một tiếng, không gian chung quanh nháy mắt và mèo, muốn đem Trần An Bình giam ở trong đó. Nhưng mà Trần An Bình nương tựa theo ý chí kiên cường, quả thực là tại cái này vặn vẹo không gian bên trong xé mở một đường vết rách, tiếp tục tấn công mạnh. Tà Túy Thiên Đạo biết, nghĩ đánh bại Trần An Bình, trước hết tiêu hao hết hắn huyết thần châu lực lượng, nếu không căn bản giết không được Trần An Bình. Thế là thần bắt đầu thi triển quỷ dị pháp thuật, từng đạo năng lượng màu đen sóng hướng phía Trần An Bình càn quét mà đi. Trần An Bình cắn chặt răng, ngăn cản cái này một đợt lại một đợt công kích, thân thể của hắn tại tràn đầy vết thương, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung kiên định. Huyết thần châu lực lượng không ngừng chữa trị Trần An Bình thân thể. Giờ khắc này, Trần An Bình rốt cuộc biết, vì sao huyết thần châu đời trước chủ nhân sẽ bại vào Tà Túy Thiên Đạo trong tay, liền ngay cả huyết thần châu cũng bị đánh nát. Quản chi đồng vị thánh nhân cảnh giới, giữa song phương thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Hiện tại Trần An Bình chỉ có thể ký thác tại tiên giới thiên đạo tránh thoát trói buộc, cùng hắn liên thủ đối phó Tà Túy Thiên Đạo. Tà Túy Thiên Đạo thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười tàn nhẫn, tăng lớn công kích cường độ. Cùng lúc đó, tại một mảnh u ám không ánh sáng không gian bên trong, bị Tà Túy Thiên Đạo trấn áp tiên giới thiên đạo, cảm nhận được Tà Túy Thiên Đạo lực lượng đột nhiên suy yếu rất nhiều. Thần lập tức nghĩ đến, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là xuất hiện uy hiếp được Tà Túy Thiên Đạo đồ vật, mới có thể để Tà Túy Thiên Đạo phân thần, đi đối phương vật kia. Rất nhanh, tiên giới thiên đạo nghĩ đến một sự kiện, nhân loại kia đột phá thánh nhân. Cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể để Tà Túy Thiên Đạo phân thần, đi đối phó đối phương. Tiên giới thiên đạo minh bạch, đây là một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tiên giới thiên đạo cái kia vốn đã ảm đạm quang mang bắt đầu chậm rãi lấp lóe, từng sợi quang huy rực rỡ theo nó kia bị trói buộc thân thể bên trong tràn ra, như là phá băng mã ra thanh tuyển. Thần ra sức dãy rủa lấy, mỗi một lần rung động đều mang vô tận bất khuất cùng phẫn nộ. Những cái kia giam cầm thần tà tú chi lực bắt đầu xuất hiện vết rách, phản phất là sắp vỡ vụn gông xiềng. Tà Túy Thiên Đạo phân thân mắt thấy tiên giới thiên đạo ý đồ tránh thoát kia nặng nề trói buộc, nó đôi mắt nháy mắt trừng lớn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Nguyên bản bình tĩnh thần sắc bị bối rối thay thế, trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Thần biết rõ một khi tiên giới thiên đạo mở ra trói buộc, chắc chắn đối tự thân kế hoạch tạo thành to lớn trở ngại. Không kịp nghĩ nhiều, Tà Túy Thiên Đạo phân thân quanh thân tà khí nháy mắt cuộn, như mây đen phô thiên cái địa càn quét mà ra, hướng phía tiên giới thiên đạo hung hăng ép đi. Từng đạo tà ác phủ văn lóe ra u quang, tựa như răng độc đâm về tiên giới thiên đạo. Nhưng mà, tiên giới thiên đạo hình như có lực lượng vô tận tại giành dụm, mỗi một lần dãy rủa đều để trói buộc buông lòng mấy phần. Lúc này, Tà Túy Thiên Đạo bản thể đang cùng Trần An Bình kịch chiến say xưa. Trần An Bình quanh thân tản ra yêu dị hồng quang, quanh thân còn cuốn huyết chi pháp tắc có ánh chói mắt, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tà Túy Thiên Đạo bản thể tuy mạnh mẽ, nhưng đối mặt có được huyết thần châu Trần An Bình, căn bản là không có cách xóa bỏ, chỉ có thể ma diệt huyết thần châu lực lượng. Nguyên bản cùng Trần An Bình chiến đến hôn thiên hắc địa Tà Túy Thiên Đạo, tấm kia thâm trầm mặt trong nháy mắt không có tùy tiện, thay vào đó chính là kinh sợ xen lẫn thần sắc. Thần bỗng nhiên dừng lại thế công, quanh thân kia cỗ tà ác đến cực điểm khí tức điên cuồng phun trào, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Thần cảm nhận được, một mực bị mình một mực trói buộc tiên giới thiên đạo lại có tránh thoát chi ý, phản phất một đầu bị tù hung thú, đang liều mạng xung kích công xiềng. Mắt thấy tiên giới thiên đạo một chút xíu tránh thoát trói buộc, thần thân phận thế mà không cách nào trấn áp. Tà Túy Thiên Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như quần quần sấm rền, ở trong thiên địa nổ vang, bị trấn áp nhiều năm như vậy, thế mà còn đủng có như thế lực lượng. Thần hao phí nhiều năm thời gian, muốn luyện hóa thôn phệ tiên giới thiên đạo, như thế nào lại để thần tránh thoát trấn áp? Lúc này thần từ bỏ cùng Trần An Bình chiến đấu, muốn bước ra rời đi, tiến đến trấn áp tiên giới thiên đạo. Tà Túy Thiên Đạo thân thể cấp tốc bành trướng, vô số màu đen phủ văn tại bên ngoài thân lấp lóe, mở ra không gian rời đi. Trần An Bình nhìn thấy Tà Túy Thiên Đạo từ bỏ chiến đấu, muốn rời khỏi, lập tức nghĩ đến cái gì, con ngươi có chút co rụt lại. Hắn hiểu được, Tà Túy Thiên Đạo lúc này rời đi, từ bỏ cùng hắn chiến đấu, nhất định là tiên giới thiên đạo bắt đầu tránh thoát Tà Túy Thiên Đạo trấn áp. Trần An Bình tự nhiên sẽ không để cho Tà Túy Thiên Đạo rời đi, hắn phải vì tiên giới thiên đạo tranh thủ thoát khốn thời gian. Sau một khắc, Trần An Bình quanh thân đạo vận lưu chuyển, trong tay huyết kiếm quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, hướng phía Tà Túy Thiên Đạo hung hăng chém tới, kiếm phong gào thét, phản phất muốn đem cái này tà vật triệt để chằm diệt. Tà Túy Thiên Đạo cảm nhận được Trần An Bình công kích, khuôn mặt cứng đờ, cuống quýt phía dưới, phất tay ngăn cản. Oeng! Thần trên bàn tay bị Trần An Bình kiếm vạch ra một vết thương, máu đen như suối phun tuôn ra. Tà Túy Thiên Đạo sắc mặt khó coi, thần thế mà bị Trần An Bình làm bị thương, nhưng bây giờ không phải là cùng Trần An Bình dây dưa thời điểm. Thần ngưng tụ sức mạnh, một con lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng đại thủ, hoành không mà ra, hướng phía Trần An Bình đánh tới. Chương 1028, quyết chiến 3, chương 1028, quyết chiến 3. Chỉ thấy kia Tà Túy Thiên Đạo đại thủ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế ầm vang hoành đến, trường phong như dao, xé rách hư không. Đồng thời, Tà Túy Thiên Đạo cũng muốn thừa cơ hội này thoát đi, tiến đến trấn áp tiên giới thiên đạo. Trần An Bình sắc mặt run lên, nhưng hắn biết rõ bàn tay này khủng bố, một khi bị dính vào, chỉ sợ thịt nát xương tan. Nhưng kia Tà Túy Thiên Đạo sao lại để hắn tùy tiện đào thoát, đại thủ như bóng với hình, tốc độ cực nhanh. Trần An Bình cắn răng, trong lòng minh bạch mục đích của mình là ngăn chặn cái này Tà Túy Thiên Đạo, tuyệt không thể để thần rời đi. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, trong tay huyết kiếm nháy mắt huy động, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển, đúng là tán phát ra trận trận kiếm khí bén nhọn. Hắn hét lớn một tiếng, phi thân đón lấy bàn tay to kia, kiếm ảnh lấp lóe, như ngân hà óng ánh. Mỗi một kiếm đều mang hắn toàn bộ lực lượng, hung hăng đâm về đại thủ. Tiên kiếm cùng đại thủ va chạm, phát ra trận trận tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Trần An Bình thân hình như quỷ mị lóe lên, vững vàng ngăn tại Tà Túy Thiên Đạo ngay phía trước. Tà Túy Thiên Đạo quanh thân tràn ngập màu đen nhánh quỷ dị khí tức, dường như có thể đem không gian chung quanh đều ăn mòn hầu như không còn. Nó kia to lớn mà vặn vẹo thân hình ở trong không gian không ngừng vặn vẹo biến ảo, ý đồ tìm kiếm khe hở xuyên qua rời đi. Trần An Bình thần sắc lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, gấp khóa chặt Tà Túy Thiên Đạo mỗi một cái động tác. Tà Túy Thiên Đạo lòng nóng như lửa đốt, phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét, thanh âm như tiếng sấm ở trong không gian quanh quẩn, chấn động đến chung quanh hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nó bỗng nhiên xông về phía trước, lực lượng khổng lồ phảng phất muốn đem Trần An Bình trực tiếp nghiền nát. Trần An Bình bước chân trầm ổn, hai chân như là cắm rễ ở hư không, không nhúc nhích chút nào. Hắn vung vẩy lên huyết kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn nháy mắt chém ra, cùng Tà Túy Thiên Đạo đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Cương đại lực trùng kích, đem thân hình của hắn đẩy lui, hắn cố gắng ổn định thân hình. Tà Túy Thiên Đạo thấy thế, lại cải biến sách lược, ý đồ từ mặt bên đột phá. Trần An Bình sớm có phòng bị, thân thể một bên, lần nữa tinh chuẩn ngăn tại thần trước mặt. Tà Túy Thiên Đạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nó không ngừng mà thi triển các loại quỷ dị pháp thuật, hắc sắc quang mang tại nó bên người lấp lóe. Trần An Bình lại bất vi sở động, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Mỗi một lần Tà Túy Thiên Đạo công kích đều bị hắn xảo diệu hóa giải, đồng thời hắn cũng đang tìm cơ hội phản kích, cái kia sợ không phải Tà Túy Thiên Đạo đối thủ, hắn cũng phải ngăn chặn đối phương. Tà Túy Thiên Đạo bị hắn cái này không muốn sống đấu pháp chọc giận, đại thủ thêm đại lực lượng, hung hăng đè xuống. Trần An Bình bị ép tới liên tục bại lui, hai chân trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích, nhưng hắn vẫn như cũ chết quyết chống, dù là khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Huyết Thần Châu không ngừng khôi phục Trần An Bình thương thế trên người, vô luận Trần An Bình nhận bao lớn tổn thương, đều bị Huyết Thần Châu tùy tiện khôi phục. Không gian chung quanh tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích hạ vặn vẹo biến hình, cuồn phong gào thét. Trần An Bình quần áo bay phất phới, hắn không ngừng điều chỉnh kiếm chiêu, ý đồ tìm kiếm Tà Túy Thiên Đạo sơ hở. Tước đấm mồ hôi phía sau lưng của hắn, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Hắn biết, chỉ cần mình nhiều kiên trì một khắc, liền vì tiên giới thiên đạo tranh thủ thêm một điểm thoát khốn cơ hội. Hắn ở trong lòng yên lặng phát hệ, vô luận trả giá đại giới cỡ nào, đều phải hoàn thành ngăn chặn Tà Túy Thiên Đạo nhiệm vụ. 3. Cùng lúc đó, một bên khác, Tà Túy Thiên Đạo phân thân toàn lực trấn áp, lại chỉ có thể miễn cưỡng trì hoãn tiên giới thiên đạo tránh thoát tốc độ. Tiên giới thiên đạo phản kháng càng thêm mãnh liệt, nó quang mang giống như là núi lửa phun trào nở rộ, đem Tà Túy Thiên Đạo phân thân tà khí lần lượt tách ra. Tà Túy Thiên Đạo phân thân lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng kiên trì, mong mọi bản thể có thể mau chóng giải quyết thánh nhân, đến đây tương trợ. Theo thời gian trôi qua, tiên giới thiên đạo quang mang càng thêm lóa mắt, lực lượng của nó đang không ngừng ngưng tụ cùng một phát. Tà túy thiên đạo phát giác được tiên giới thiên đạo phản kháng, sắc mặt trở nên xanh xám, làm sao thần bị Trần An Bình ngăn chặn? Mà lại Trần An Bình có huyết thần châu, tựa như một cái đánh không chết tiểu cường, trừ phi đem huyết thần châu lực lượng hao hết, nếu không khó mà đánh giết. Lúc trước huyết thần châu đời trước chủ nhân chính là bị thần cho mãi chết. Tà túy thiên đạo ý đồ lần nữa tăng cường trấn áp, nhưng nó chỉ là một bộ phân thân, cỗ này lực lượng phân thân suy yếu, để đây hết thảy đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tiên giới thiên đạo nhìn đúng thời cơ, chấn động mạnh một cái, tà túy thiên đạo lực lượng nháy mắt sụp đổ. Thần tránh thoát trói buộc, như là một viên tân sinh ngôi sao tách ra vạn trượng quang mang, chiếu sáng mảnh này u ám không gian. Nó mang theo khí thế bàng bạc phóng tới tà túy thiên đạo phân thân, cả hai lực lượng trong hư không kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Tà túy thiên đạo phân thân liên tục bại lui, tại tiên giới thiên đạo cường đại thế công hạ, thân hình của nó dần dần trở nên hư ảo, không cam lòng nói, vì sao ngươi bị bản thiên đạo trấn áp nhiều năm như vậy, sẽ còn sót lại nhiều như thế lực lượng. Thần thực tế nghĩ mãi mà không rõ, tiên giới thiên đạo bị thần trấn áp nhiều năm, còn sót lại nhiều như vậy lực lượng. Cuối cùng, tiên giới thiên đạo lấy ưu thế áp đảo đánh bại tà túy thiên đạo phân thân tiêu tán thành vô hình. Giải quyết xong phân thân, tiên giới thiên đạo thoát khốn, trên thân thần thánh quang mang vậy khắp toàn bộ hắc ám không gian. Thần ánh mắt ngắm nhìn phía nam phương hướng, mở ra không gian lao đi, lập tức hướng phía Trần An Bình cùng tà túy thiên đạo bản thể vị trí chạy đến. Tà túy thiên đạo bản thể phát giác được phân thân đã diệt, trong lòng hoảng hốt, thần không muốn nhất phát chuyện phát sinh, vẫn là phát sinh. Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trần An Bình, nếu không phải cái này đáng ghét nhân loại ngăn chặn thần, tiên giới thiên đạo lại thế nào thoát khốn? Tà túy thiên đạo ngưng tụ toàn bộ lực lượng, một con che khuất bầu trời khủng bố đại thủ hành không mà ra, hướng phía Trần An Bình đánh tới. Lực lượng cường đại, thiên địa cũng không thể thừa nhận, trở nên phá thành mảnh nhỏ, tựa như tận thế hàng lâm. Trần An Bình thần sắc nghiêm nghị, hai chân vững vàng đầm trên hư không, sợi tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay múa. Đối mặt kia che khuất bầu trời khủng bố cự thủ, trong cơ thể hắn khí huyết như lao nhanh giang hà, vận chuyển toàn thân, hào quang rực rỡ từ hắn bên ngoài thân nở rộ. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân huyết chi pháp tắc hiện, ngưng tụ tại huyết kiếm phía trên. Pháp tắc phủ văn bên trên thần bí đường vân lóe ra tia sáng kỳ dị, như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trần An Bình huy động huyết kiếm, chém ra một đạo khủng bố kiếm khí, huyết chi pháp tắc bám vào kiếm khí phía trên, chấn vỡ hư không. Cự thủ mang theo vỡ nát thiên địa khí thế hung hăng đè xuống, cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm. Oeng! Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh chấn người mảng nhĩ bị đau đớn, cuồng bạo năng lượng như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía càn quét. Hư không nháy mắt vỡ nát, từng đạo không gian thật lớn khe hở lan tràn ra, lộ ra một mảnh đèn kịt u ám không ánh sáng hư không. Trần An Bình cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, toàn lực duy trì lấy lực lượng pháp tắc vận chuyển. Lực lượng pháp tắc chập chờn, lại từ đầu đến cuối không có bị cự thủ đè sập. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một đạo hào quang nóng ánh hiện lên, đem cả túy thiên đạo đại thủ đánh tan. Ngay sau đó, một thân ảnh trước mắt mà đến, xuất hiện tại Trần An Bình trước người. Người đến, rõ ràng là tiên giới thiên đạo. Tiên giới thiên đạo quanh thân quang mang đại thịnh, cùng tà túy thiên đạo bản thể giằng co. Hai đại thiên đạo lực lượng va chạm, không gian như pha lê vỡ vụn. Chương 1029, quyết chiến 4, chương 1029, quyết chiến 4. Trần An Bình nhìn thấy trước người thân ảnh, không khỏi thở dài một hơi, người rốt cuộc đến. Nếu là tiên giới thiên đạo lại không đến, hắn là thật không chịu được nổi, một mực đơn phương bị đánh, huyết thần châu lực lượng sớm muộn muốn hao hết sạch, đến lúc đó, hắn liền không có bất tử chi thân. Tiên giới thiên đạo cười nói, nhiều cảm ơn đạo hữu, nếu không phải ngươi, bản tiên đạo cũng sẽ không thoát khốn. Thân lần này có thể thoát khốn, hoàn toàn là dựa vào Trần An Bình, nếu không phải Trần An Bình đột phá thánh nhân. Tà túy thiên đạo sợ biến cố lan tràn, không thể không phân thần, đối Trần An Bình, kết quả bị thần tìm tới cơ hội, tránh thoát trói buộc. Tà túy thiên đạo bản thể nhìn thấy tiên giới thiên đạo đến, sắc mặt có chút khó coi, bất quá ngoài miệng lại rêu cợt nói, tránh thoát trói buộc sau không chỉ có không chạy, hơn nữa còn dám hiện thân, xem ra ngươi sống được không kiên nhẫn. Tiên giới thiên đạo lạnh lùng mở miệng, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Dứt lời, tiên giới thiên đạo vung ra một đạo lực lượng thần thánh, thẳng bức tà túy thiên đạo. Tà túy thiên đạo đồng dạng tiện tay vung lên, một đạo tà ác chi lực vung ra, tùy tiện đem tiên giới thiên đạo lực lượng ngăn lại. Lập tức, thần trao phúng tiên giới thiên đạo, bây giờ thực lực của ngươi tổn hao nhiều, cũng muốn giết bạn thiên đạo. Kìa tăng thêm ta đây. Trần An Bình bước ra một bước, cùng tiên giới thiên đạo đứng song vai, giáng con tà túy thiên đạo. Một cái vừa bước vào thánh nhân nhân loại, một cái bị thương nặng thiên đạo, coi như hai người các ngươi liên thủ lại như thế nào? Tà túy thiên đạo lạnh hừ một tiếng, tản ra u lãnh khí tức âm sâm, như muốn đem phương thiên địa này đều nhuộm thành bóng tối vô tận. Huyết chi pháp tắc như huyết sắc sợi tơ tại Trần An Bình quanh thân quấn quẩn, mỗi một tia rung động đều mang lực lượng cường đại ba động, hàn khí tức trên thân như là sắp phun trào núi lửa, không ngừng kéo lên. Tà túy thiên đạo phát ra chói tai cười the thé, tiếng gầm như lưỡi dao cắt vào bọn hắn, tiên giới thiên đạo nhấc vung tay lên, một tầng sáng chói ánh sáng màn đem bọn hắn bảo vệ. Trần An Bình hít sâu một hơi, huyết chi pháp tắc ngưng tụ trong tay tâm, hóa thành một thanh máu trường thương màu đỏ. Hắn hét lớn một tiếng, như mũi tên rời cung phóng tới Tà túy thiên đạo, trường thương mang theo khí thế một đi không trở lại đâm tới. Tà túy thiên đạo giơ ra một con to lớn hắc thủ lên kích, cùng trường thương đụng vào nhau. Bộ phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, không gian cũng vì đó và mèo. Trần An Bình không lùi mà tiến tới, huyết chi pháp tắc không ngừng ra chỉ tại trường thương phía trên, mỗi một lần công kích đều mang hủy diệt lực lượng. Tiên giới thiên đạo cũng không có nhàn rỗi, thi triển thần thông, từng đạo tiên quang bắn về phía Tà túy thiên đạo, quấy nhiễu hành động của nó. Tà túy thiên đạo phẫn nộ đến cực điểm, màu đen ma khí điên cuồng phun trào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo cuốn vào trong đó. Có tiên giới thiên đạo ngăn cản, Trần An Bình vận chuyển huyết chi pháp tắc, ở bên người hình thành một đạo huyết thuẫn, ngăn cản được ma khí ăn mòn. Hắn chờ đúng thời cơ, lần nữa phát động công kích, trường thương hung hăng đâm vào Tà Túy Thiên Đạo thân thể, máu đen vẩy ra mà ra. Tà Túy Thiên Đạo bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Trần An Bình cùng Tiên Giới Thiên Đạo thừa thắng xông lên, không ngừng công kích, thề phải đem cái này Tà Túy Thiên Đạo triệt để tiêu diệt. Hai đại thánh nhân liên thủ, Tà Túy Thiên Đạo bị đánh khó mà chống đỡ. Ngay tại Trần An Bình bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Tà Túy Thiên Đạo đột nhiên thân hình lóe lên, lại chia ra vô số cái phân thân, đem Trần An Bình cùng Tiên Giới Thiên Đạo bao bọc vây quanh. Những này phân thân từng cái tản ra thánh nhân khí tức, đồng thời hướng bọn hắn phát động công kích. Trần An Bình cùng Tiên Giới Thiên Đạo lập tức lâm vào khẩu chiến, trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Ngay tại Trần An Bình toàn lực ngăn cản một cái phân thân công kích lúc, một cái khác phân thân thừa cơ đánh lén, hắn không tránh kịp, bị một đạo tà ác chi lực đánh trúng, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Tiên Giới Thiên Đạo thấy thế, vội vàng phân ra một phần lực lượng đi bảo vệ Trần An Bình. Mà Tà Túy Thiên Đạo bản thể thừa dịp cái này khẽ hở, ngưng tụ ra một cỗ càng cường đại hơn tà ác lực lượng, hướng lấy bọn hắn đè xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần An Bình lắc đầu, đứng ra, lấy mạng ngăn lại một kích này. Tà Túy Thiên Đạo lực lượng cường đại, đem Trần An Bình thân thể đánh nát, biến thành một đoàn huyết vụ, nhưng sau một khắc, huyết thần châu năng lực phát động, biến thành huyết vụ Trần An Bình nặng ngưng tụ, hóa thành hình người. Mới sinh thành Trần An Bình chậm rãi từ trong huyết vụ ngưng tụ thành hình, quanh thân huyết quang lấp loé không yên. Tà Túy Thiên Đạo dường như bị một màn này chọc giận, quần quần mây đen cuồn cuộn, vô số đạo màu tím đen lôi đỉnh như cuồng long hướng phía Trần An Bình đánh rớt. Trần An Bình ánh mắt kiên nghị, thể nội huyết thần châu quang mang đại thịnh, một tầng huyết hồng sắc hộ thuẫn nháy mắt đem hắn bao khỏa. Lôi đỉnh đánh vào hộ thuẫn bên trên, nổ ra trận trận tiếng oanh minh, lại không cách nào đem nó đánh tan. Tiên Giới Thiên Đạo thừa dịp khe hở này, đối Tà Túy Thiên Đạo phát động công kích, từng đạo ánh sáng thần thánh như mũi tên nhọn hướng phía Tà Túy Thiên Đạo vọt tới. Tà Túy Thiên Đạo lấy mây đen vi bình chướng, thanh quang bắn ở phía trên, chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Thần rũa ra một con to lớn hắc thủ, hướng phía Tiên Giới Thiên Đạo hung hăng bắt tới. Tiên Giới Thiên Đạo thân hình lóe lên, tránh đi hắc thủ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Thân hét lớn một tiếng, trường kiếm vung lên, một đạo cự đại huyết quang kiếm khí hướng phía hắc thủ chém tới. Hắc thủ bị kiếm khí chém trúng, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu đen chảy xuống tới. Chết. Tà Túy Thiên Đạo bị đau, tiếng gầm gừ chấn động đến thiên địa run rẩy, thần thu hồi hắc thủ, bắt đầu ngưng tụ càng thêm lực lượng cường đại, trên bầu trời mây đen càng thêm nặng nề, phản phất tận thế giáng lâm. Tiên Giới Thiên Đạo biết không thể lại ngồi chờ chết, thần vận chuyển lực lượng toàn thân, thần thánh hào quang rực rỡ, thần cả người như là một vòng thiêu đốt mặt trời, hướng phía Tà Túy Thiên Đạo phóng đi. Ngay tại thần lúc sắp đến gần Tà Túy Thiên Đạo lúc, Tà Túy Thiên Đạo phát ra một đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng màu đen. Tiên Giới Thiên Đạo cắn răng, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, cùng kia chùm sáng màu đen bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa quang mang đại thịnh, song phương lực lượng tại kịch liệt va chạm. Va chạm kịch liệt để không gian cũng bắt đầu sụp đổ, khe hở như mạng nhện lan tràn. Trần An Bình biết rõ giờ phút này không thể lại ngồi nhìn, hắn vận chuyển huyết chi pháp tắc, đem huyết thần châu lực lượng thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo máu cầu vồng phóng tới kia chùm sáng màu đen. Thân thể của hắn cùng chùm sáng tiếp xúc ngay mắt, phản phất đưa thân vào bóng tối vô tận vực sâu, nhưng hắn cắn răng, ngạnh sinh sinh gia nhập vào đối kháng bên trong. Tam phương lực lượng rằng co không xong, thiên địa phản phất đều tại thời khắc này ngưng kết. Đột nhiên, Tà Túy Thiên Đạo phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng lần nữa tăng vọt, chùm sáng màu đen nháy mắt vượt trên Tiên Giới Thiên Đạo cùng Trần An Bình. Liên tại bọn hắn sắp bị thôn phệ lúc, huyết thần châu bên trong một đạo lực lượng thần bí tuôn ra, cùng bọn hắn lực lượng dung hợp, hình thành một đạo hóng ánh huyết quang bình chướng. Huyết quang bình chướng ngăn cản được chùm sáng màu đen xâm nhập, Trần An Bình cùng Tiên Giới Thiên Đạo thừa cơ điều chỉnh trạng thái, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh. Bọn hắn liếc nhau, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất, thần thánh quang mang cùng huyết quang đan vào một chỗ, hướng phía Tà Túy Thiên Đạo đánh tới. Tà Túy Thiên Đạo thấy tình thế không ổn, sắc mặt đại biến, lập tức bước ra né tránh, trốn vào hư không tránh né. Chương 1030, quyết chiến, nam. Chương 1030, quyết chiến, nam. Trần An Bình cùng Tiên Giới Thiên Đạo như thế nào lại để thần chạy mất, bọn hắn cảm giác Tà Túy Thiên Đạo trốn vào hư không phương hướng, đuổi sát mà đi. Tiên Giới Thiên Đạo hét lớn một tiếng, triệu hồi ra vô số tinh thần chi lực, như là cỗ sao chổi hướng phía Tà Túy Thiên Đạo vào tới. Trần An Bình cũng thi triển pháp thuật, từng đạo huyết quang như lợi kiếm chém về phía Tà Túy Thiên Đạo. Tà Túy Thiên Đạo điên cuồng chống cự, khí lưu màu đen tại nó bên người tứ ngược, ngăn cản bọn hắn công kích. Trần An Bình quanh thân máu sáng long lánh, huyết thần châu tản ra lực lượng thần bí mà cường đại, để hắn tựa như từ huyết chỉ bên trong đi ra chiến thần, có được bất tử chi thân lực lượng làm hắn không sợ đến cực điểm. Hắn dẫn đầu phát động công kích, huyết chi pháp tắc điên cuồng phun trào, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh tản ra xâm nhiên hàn ý huyết kiếm, xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia huyết kiếm quanh thân lưu chuyển lên huyết sắc quang mang, như có vô số oan hồn ở trong đó kêu rên. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị phóng tới Tà Túy Thiên Đạo, huy kiếm mà ra. Tà Túy Thiên Đạo như sớm có phát giác, trung quanh hắc ám lực lượng cuộn, hình thành từng đạo màu đen bình chướng chống cự Trần An Bình công kích. Huyết kiếm hung hăng chạm tại bình chướng phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, màu đen bình chướng nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Tà Túy Thiên Đạo thấy thế, một đạo tia chớp màu đen từ nó trên thân bắn ra, thẳng đến Trần An Bình. Trần An Bình lạnh hừ một tiếng, huyết kiếm quang mang đại thịnh, càng đem tia chớp màu đen trực tiếp chặt đứt. Tiếp lấy, hắn lần nữa tăng thêm tốc độ, trong tay huyết kiếm liên tục huy động, từng đạo huyết mang hướng về Tà Túy Thiên Đạo vào tới. Tà Túy Thiên Đạo không ngừng thi triển tà lực ngăn cản, trong lúc nhất thời, chiến trường huyết quang cùng hắc quang xen lẫn, năng lượng ba động bốn phía. Trần An Bình không nhìn thương thế trên người, càng đánh càng hăng, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là triệt để đánh bại Tà Túy Thiên Đạo. Hắn nhìn đúng thời cơ, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đem huyết kiếm giơ lên cao cao, một đạo cự đại huyết nhận hướng phía Tà Túy Thiên Đạo bổ tới. Tà Túy Thiên Đạo cảm nhận được một kích này uy lực, nhưng lại còn chưa đủ làm bị thương thần. Thần đột nhiên phát ra một trận điên cuồng tiếng cười, thân thể lại bắt đầu kịch liệt bành trướng, vô số màu đen xúc tu từ trong cơ thể nó mở rộng mà ra, đem chúng quanh hư không quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Trần An Bình công kích, bị những cái kia màu đen xúc tu cho đánh nát. Tiên giới thiên đạo nhìn thấy một màn này, nhắc nhở, thần muốn liều mạng, cẩn thận một chút. Trần An Bình chau mày, hắn biết rõ một kích này hung hiểm, nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước. Hắn vận chuyển huyết thần châu lực lượng, đem toàn thân huyết chi pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn, trước người hình thành một đạo không thể phá vỡ huyết thuẫn. Tiên giới thiên đạo cũng không cam chịu yếu thế, tinh thần chi lực hóa thành to lớn tinh thần chi khải, đem hắn chăm chú bao khỏa. Tà túy thiên đạo xúc tu như màu đen mãng xà hướng lấy bọn hắn của tới, huyết thuẫn cùng tinh thần chi khải kịch liệt chấn động, nhưng hai người bọn họ cắn răng kiên trì. Ngay tại huyết thuẫn cùng tinh thần chi khải sắp chống đỡ không nổi lúc, Trần An Bình đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn đem huyết thần châu lực lượng đảo ngược vận chuyển, huyết thuẫn bên trên huyết quang nháy mắt tạm đạm, ngược lại tại tà túy thiên đạo trên xúc tu lan tràn ra, hủ thực những cái kia màu đen xúc tu. Tiên giới thiên đạo thấy thế, cũng cải biến sách lược, tinh thần chi khải bên trên bắn ra từng đạo tinh quang, hóa thành dây thừng, sẽ bị ăn mòn sở tay thật chặt trói lại. Tà túy thiên đạo bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, càng nhiều xúc tu từ thể nội tuôn ra. Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo phối hợp lẫn nhau, một cái phụ trách công kích, một cái phụ trách phòng ngự. Trần An Bình nhìn chuẩn tà túy thiên đạo lực lượng khe hở, đem huyết thần châu lực lượng toàn bộ rót vào huyết kiếm bên trong, huyết kiếm quang mang tăng vọt, hóa thành một đạo cự đại huyết hà, hướng phía tà túy thiên đạo phóng đi. Tiên giới thiên đạo cũng triệu hồi ra tinh thần chi lực, hóa thành vô số tinh thần tiễn, đi theo huyết hà cùng nhau bắn về phía tà túy thiên đạo. Tà túy thiên đạo dù điên cuồng chống cự, nhưng ở hai người hợp lực công kích đến, thần triệu hoán đi ra xúc tu đều bị Trần An Bình bọn hắn phá hủy. Tà túy thiên đạo cũng không nghĩ tới, tiên giới thiên đạo bị thần trấn áp nhiều năm, thế mà còn bảo lưu lấy như thế lực lượng, thần cũng không coi thường nữa tiên giới thiên đạo cùng Trần An Bình. Tà túy thiên đạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí tức quanh người cuồng bạo, kia lực lượng kinh khủng như mãnh liệt màu đen như thủy triều từ thể nội điên cuồng tuôn ra. Quanh mình không gian tại cố lực lượng này đè xuống, giống yếu ớt pha lê nhau nhau vỡ nát, từng đạo màu đen khe hở răng khắp nơi, như muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Nó mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo đánh giết mà đến, mỗi một bước đặt xuống, hư không cũng vì đó rung động. Trần An Bình thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi hiện lên kiên định quan mang, hắn nắm chặt huyết kiếm, thể nội thánh lực phi tốc vận chuyển, toàn thân khí thế liên tục tăng lên. Tiên giới thiên đạo cũng không dám có chút lười biếng, quanh thân tiên quang lưu chuyển, vô số đạo phù văn tại bên người lấp lóe, tạo dựng ra một tầng lại một tầng phòng ngự bình chướng. Tà túy thiên đạo nháy mắt lớn người mà tới, một con to lớn cánh tay màu đen mang theo lực lượng hủy diệt hung hăng chụp vào Trần An Bình. Trần An Bình thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh đi, đồng thời trong tay quang mang lóe lên, huyết kiếm huy động, hàn quang lạnh thấu xương, hướng phía Tà túy thiên đạo cánh tay chém tới. Khi một tiếng vang thật lớn, kiếm cùng cánh tay va chạm, bắn tung tóe ra vô số hỏa hoa. Tiên giới thiên đạo thừa cơ phát động công kích, từng đạo lực lượng thần thánh như là cỗ sao chổi bắn về phía Tà túy thiên đạo. Tà túy thiên đạo lạnh hừ một tiếng, trung quanh thân thể màu đen lực lượng nháy mắt ngưng tụ thành tấm thuẫn, đem thánh thần chi lực đều ngăn lại. Ngay sau đó, thần lần nữa phát động tiến công, lực lượng như quần quận giang hà sôi trào mãnh liệt, ép tới Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo có chút thở không nổi. Bật hết hỏa lực Tà túy thiên đạo, lực lượng sát thực khủng bố như vậy, nhưng Trần An Bình bọn hắn vẫn chưa lùi bước, lẫn nhau phối hợp, một cái chủ công, một cái phụ trợ, cùng Tà túy thiên đạo triển khai một trận kinh tâm động phách cực chiến. Trong không khí tràn ngập nồng đậm lực lượng ba động, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đánh cho khó bỏ khó phân. Ngay tại tình hình chiến đấu rằng co thời điểm, Tà túy thiên đạo đột nhiên thi triển tà thuật, không gian xung quanh vặn mèo, một cỗ hấp lực kỳ dị đem Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo hung hăng lôi kéo qua đi. Trần An Bình cắn chặt răng, bằng vào huyết thần châu lực lượng ổn định thân hình, mà tiên giới thiên đạo thì bị hút thân hình lảo đảo. Tà túy thiên đạo thừa cơ ngưng tụ ra một đạo cự đại chùm sáng màu đen, hướng phía tiên giới thiên đạo vào tới. Trần An Bình thấy thế, không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên nhào về phía tiên giới thiên đạo, dùng thân thể của mình vì đó ngăn lại một kích này. Kịch liệt xung kích để Trần An Bình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Tiên giới thiên đạo vừa sợ vừa giận, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tinh thần chi lực giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra, đem Tà túy thiên đạo công kích đều bắn ngược trở về. Tà túy thiên đạo không nghĩ tới sẽ có này biến cố, bị mình lực lượng đánh trúng, thân thể xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo đâu chịu bỏ qua cái này, thoáng qua liền mất cơ hội. Trần An Bình cố nén thể nội quần quần khí huyết, đem huyết thần châu lực lượng thôi phát đến cực hạn, huyết kiếm phía trên huyết mang đại thịnh, hắn hét lớn một tiếng, như mũi tên rời cùng phóng tới Tà túy thiên đạo. Tiên giới thiên đạo cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tinh thần chi lực trong tay ngưng tụ thành một thanh lóng lánh hào quang óng ánh tinh thần trường thương, theo sát phía sau. Chương 1031, quyết chiến, xong, chương 1031, quyết chiến, xong. Cả hai đồng thời công hướng Tà túy thiên đạo, Trần An Bình huyết kiếm hung hăng đâm vào Tà túy thiên đạo lồng ngực, kia Tà túy thiên đạo bị đau, phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Tiên giới thiên đạo tinh thần trường thương cũng ngay sau đó xuyên qua thân thể của nó, trong lúc nhất thời, Tà túy thiên đạo màu đen khí tức điên cuồng tiêu tán. Liên tại bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, Tà túy thiên đạo lại đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, né tránh một kích chí mạng. Cái này đoàn xương mù cấp tốc ngưng tụ, lần nữa hóa thành Tà túy thiên đạo bộ dáng, nó trong mắt tràn đầy hoán độc, trung quanh hắc ám lực lượng điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo màu đen xúc tu, hướng phía Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo cuốn đi. Trần An Bình vung vẩy huyết kiếm, đem cuốn tới xúc tu nhao nhao chặt đứt, tiên giới thiên đạo thì huy động tinh thần trường thương, đem xúc tu từng cái chấn vỡ. Nhưng mà, Tà túy thiên đạo công kích liên tục không ngừng, liền tại bọn hắn có chút đáp ứng không xuể thời điểm, Trần An Bình đột nhiên cảm giác được huyết thần châu truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này dung nhập thân thể của hắn, để hắn nháy mắt khôi phục không ít khí lực. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa cùng tiên giới thiên đạo cùng một chỗ, hướng phía Tà túy thiên đạo khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Liên tại bọn hắn thế công chính mãnh lúc, Tà túy thiên đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, quanh thân hắc ám lực lượng giống như là biển gầm bộc phát ra. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, càng đem Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo đẩy lui mấy trượng. Ngay sau đó, Tà túy thiên đạo hai tay vung lên, vô số màu đen gai nhọn từ trống rỗng bên trong xuyên thấu mà ra, hướng lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo vội vàng tránh né, nhưng gai nhọn lít nha lít nhít, khó lòng phòng bị. Trần An Bình cánh tay bị một cây gai nhọn quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ròng. Mà đúng lúc này, Tà Thúy Thiên Đạo thừa dịp lấy bọn hắn tránh né gai nhọn khe hở, nháy mắt xuất hiện tại Trần An Bình sau lưng, giỗi ra một con đen nhánh đại thủ, hướng phía sau lưng của hắn chụp tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần An Bình thể nội huyết thần châu quang mang đại tác, một đạo huyết quang ngăn tại Trần An Bình trước người, ngăn trở một kích chí mạng này. Huyết thần châu quang mang càng ngày càng thịnh, tựa hồ tại tích góp lực lượng cường đại hơn. Trần An Bình thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết chuyện cơ đến. Hắn cùng tiên giới thiên đạo liếc nhau, ăn ý lần nữa giắt tay, chuẩn bị thừa dịp huyết thần châu bộc phát lực lượng, cho Tà Túy Thiên Đạo một kích cuối cùng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị toàn lực xuất kích lúc, Tà Túy Thiên Đạo phát giác được Trần An Bình dị dạng, này nhân loại lực đo một cái tử tăng lên nhiều như vậy, nhất định là huyết thần châu làm yêu. Thân lại bỏ qua phòng ngự, toàn lực hướng phía Trần An Bình công tới, muốn tại lực lượng bộc phát trước, đánh giết Trần An Bình cái này biến số. Thần nghĩ thừa dịp tại Trần An Bình phục sinh trước đó, lại đánh bại tiên giới thiên đạo. Trần An Bình thấy Tà Túy Thiên Đạo hướng về phía hắn đến, cũng là cả kinh, liều mạng bên trên mới thêm vết thương, dùng hết toàn lực đem huyết kiếm nằm ngang ở trước, ngăn cản Tà Túy Thiên Đạo công kích. Tiên giới thiên đạo cũng đem tinh thần trường thương hóa thành bình chướng, vì Trần An Bình ngăn cản. Nhưng mà, Tà Túy Thiên Đạo công kích quá mức hung ác, bọn hắn dần dần có chút chống đỡ không nổi. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, huyết thần châu từ Trần An Bình thể nội bay ra, một cỗ bàng bạc đến cực điểm huyết sắc dòng lũ mãnh liệt mà ra, đem Tà Túy Thiên Đạo hoàn toàn bao phủ. Huyết sắc dòng lũ như quần quần sóng dữ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, nháy mắt đem Tà Túy Thiên Đạo tầng tầng khóa che. Kia Tà Túy Thiên Đạo phát ra bén nhọn chói tai kêu gào, liều mạng giãy giụa, như toan xông phá này huyết sắc lao tù. Huyết thần châu tách ra ánh sáng chói mắt, phản phất là huyết sắc dòng lũ hoại tâm, liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo cũng là bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, huyết thần châu chính là thánh khí, đồng dạng có được thánh nhân lực lượng, có thể làm bị thương Tà Túy Thiên Đạo. Tà Túy Thiên Đạo lực lượng cũng không thể khinh thường, trên người nó tán phát ra trận trận màu đen khí tức, cùng huyết sắc dòng lũ kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Huyết thần châu tách ra lực lượng, tựa như một trương vô hình lưới lớn, vững vàng trấn áp Tà Túy Thiên Đạo, khiến cho động tác đều chậm chạp mấy phần. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Trần An Bình nhìn thấy cơ hội, trong mắt không khỏi sáng lên, hét lớn một tiếng, quanh thân thánh lực điên cuồng phun trào, trong tay huyết kiếm lóe ra hàn mang, lôi cuốn lấy kiếm ý bén nhọn, hướng phía Tà Túy Thiên Đạo hung hăng đâm tới. Tiên giới thiên đạo cũng không dám trì hoãn, vô số đạo lực lượng thần thánh từ nó thể nội bắn ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng phía Tà Túy Thiên Đạo tích lũy bắn đi. Tà Túy Thiên Đạo cảm nhận được chí mạng uy hiếp, điên cuồng giằng co, ý đồ tránh thoát huyết thần châu trấn áp. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra từng đạo màu đen tà diễm, ý đồ ngăn cản Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo thế công. Trần An Bình nghiêng người lóe lên, tránh đi tà diễm, trường kiếm trong tay tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến Tà Túy Thiên Đạo yết hầu. Tiên giới thiên đạo thì thừa dịp Tà Túy Thiên Đạo phân thần lúc, tăng lớn tiên quang chuyển vận, mỗi một đạo tiên quang đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quang mang giao thoa, các loại sức mạnh đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Trần An Bình cùng tiên giới thiên đạo phối hợp ăn ý, một cái chủ công, một cái phụ trợ, không ngừng tiêu hao Tà Túy Thiên Đạo lực lượng. Tà Túy Thiên Đạo đối mặt ba cái thánh nhân cấp vây công, dần dần có chút lực bất tòng tâm, thần phản kháng càng ngày càng yếu ớt, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Trần An Bình chờ đúng thời cơ, một kiếm đâm vào Tà Túy Thiên Đạo trái tim. Tiên giới Thiên Đạo cũng thừa cơ phát ra một đạo mạnh nhất lực lượng thần thánh, đem Tà Túy Thiên Đạo triệt để đánh tan. Không, Tà Túy Thiên Đạo kia không cam lòng gầm thét, như quần quận sấm rền, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Thần thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, như muốn đem phương thế giới này đều chấn vỡ. Thần thân thể vốn là bao phủ thiên địa vàng bạc tồn tại, giờ phút này lại như bị cuồng phong càn quét mây tản, không ngừng mà tiêu tán. Từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người nó bắn ra, kia là nó cuối cùng dãy rủa, mỗi một đạo quang mang đều mang phẫn nộ của nó cùng oán hận. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Thần ý thức tại cái này tiêu tán bên trong dần dần mơ hồ, đến chết cũng không thể tin được, mình lại sẽ như vậy vẫn lạc. Đã từng, thần cao cao tại thượng, nắm trong tay vạn vật sinh tử luân hồi, chúa tể lấy thế gian hết thảy quy tắc. Thần trấn áp tiên giới thiên đạo, nưu đồ nhiều năm, tùy ý vặn vẹo tiên giới pháp tắc, để sinh linh đồ thán, Newton đem toàn bộ tiên giới biến thành thần một bộ phận. Nhưng hôm nay, thần nưu đồ thất bại, thân tử đạo vẫn. Theo Tà Túy Thiên Đạo vẫn lạc, Tà Tuệ thế giới phảng phất bị rút đi linh hồn, lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Lớn bắt đầu điên cuồng run rẩy, từng đạo vết rách to lớn như giữ tận cự thú miệng vỡ ra đến. Màu đen xương mù từ khe hở bên trong phun ra ngoài, mang theo gây mùi khí tức hôi thối. Nguyên bản tà dị vặn vẹo kiến trúc nhao nhao sụp đổ, gạch ngói đá vụn như mưa rơi nhao nhao rơi xuống. Trên bầu trời mây đen quay cuồng, sấm sét vang rội, từng đạo tử sắc thiểm điện vạch phá ám trầm chân trời, phảng phất là tận thế dấu hiệu. Tà tú nhóm phát ra hoảng sợ kêu gào, bọn chúng mất đi chúa tể phù hộ, trở nên thất kinh, chạy trốn tứ phía, lại không chỗ có thể trốn. Đã từng chạy xuôi màu đen độc thủy dòng sông cũng biến thành đục không chịu nổi, không ngừng mà nổi lên bờ biển, tản ra khiến người buồn nôn mùi. Hoa cỏ cây một nguyên vốn tà dị sắc thái dần dần rút đi, trở nên khô héo suy bại, nhao nhao bẻ gãy ngã xuống đất. Toàn bộ Tà Tuệ thế giới trở nên rách nát không chịu nổi, tựa như hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Chương 1032, đại kết cục, chương 1032, đại kết cục. Nơi xa dãy núi cũng tại cái này bị chấn động không ngừng sụp đổ, bụi mù quần quần tràn ngập ra, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Tà Tuệ thế giới mất đi sinh cơ, phản phất biến thành một tòa cự đại phân mộ, đã từng tà ác cùng phách lối đều tại thời khắc này hồi phi yên diệt. Chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Phản phất như nói Tà Túy Thiên Đạo vẫn lạc mang đến hủy diệt tính kết cục. Trần An Bình đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, nhìn xem Tà Tuệ thế giới lớn xuất hiện từng đạo vết rách như hỗn lượn như thiểm điện tùy ý lan tràn, quang mang đen kịt không còn như trước kia như vậy tùy tiện tứ ngược, mà là lấp loé không yên, dường như tức sắp tắt đến tàn. Hai tay của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, tâm tình khẩn trương tại thời khắc này đạt tới đỉnh điểm. Hắn căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Đã từng bị Tà Túy Thiên Đạo bao phủ vẻ lo lắng, giờ phút này đã bị quét sạch sành sanh. Trần An Bình khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười vui mừng, Tà Túy Thiên Đạo vẫn lạc, mang ý nghĩa tiên giới sẽ nên đón đã lâu hòa bình cùng an bình. Đạo hữu, đa tạ. Lúc này, tiên giới tiên đạo vừa xài bước ra, đi tới Trần An Bình bên cạnh, hướng hắn nói lời cảm tạ. Nếu như lần này không phải Trần An Bình xuất thủ, ngăn chặn Tà Túy Thiên Đạo bản thể, thần cũng không có khả năng tránh thoát trói buộc, tương lai chờ đợi thần bị Tà Túy Thiên Đạo luyện hóa, có thể nói, Trần An Bình là thần ân nhân cứu mạng. Trần An Bình khoát tay áo, thiên đạo nói quá lời, ta chỉ là vì tiên giới tận một phần lực. Tiên giới tiên đạo cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có dùng đến bản thiên đạo địa phương, đạo hữu nói một tiếng liền có thể. Nói, thần nhìn lướt qua cái này rách nát tà tuệ thế giới, nói, tiếp xuống, chính là xử lý cái này ô uế thế giới. Vừa mới nói xong, thiên đạo hóa thành một đạo thiểm điện bay đến trên bầu trời, ngay sau đó, thiên địa phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, sấm chớp, tựa như tận thế. Cùng phong như gào thét mãnh thú, cuốn sạch lấy thế gian hết thảy, từng đạo tráng kiện thiểm điện vạch phá bầu trời tăm tối, nháy mắt đem toàn bộ tà tuệ thế giới chiếu sáng. 3. Một bên khác. Đây là một đám tà túy chuẩn thánh nhóm bị một màn này cho kinh đến. Không tốt, thiên đạo vẫn lạc. Thế giới trầm tịch, đại đạo hỗn loạn, đây là thiên đạo vẫn lạc biểu tượng. Cái này sao có thể, thiên đạo làm sao lại vẫn lạc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một đám tà túy chuẩn thánh lộ ra vẻ hoảng sợ, là thất thanh. Bọn chúng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao cường đại như thế thiên đạo lại đột nhiên vẫn lạc? Thiên đạo không còn, đại đạo hỗn loạn, về sau tà tuệ thế giới, đừng nói xuất hiện thánh nhân, liền ngay cả tiên cấp sinh linh cũng không có khả năng sinh ra. Trừ phi chờ đợi mới thiên đạo sinh ra, trọng trưởng đại đạo, cần phải chờ mới thiên đạo sinh ra, không biết muốn chờ đợi bao nhiêu kỷ nguyên. Thiên đạo đột nhiên vẫn lạc, nói rõ là tiên giới thiên đạo thắng. Đương nhiên, có một vị tà túy chuẩn thánh nhớ tới một sự kiện, bọn chúng tà túy thiên đạo vẫn lạc, đây chẳng phải là nói tiên giới thiên đạo thắng. Bọn chúng lưu tại nơi này, chỉ có một con đường chết, lúc này nó cũng không lo được nhiều như vậy, hét lớn một tiếng, lập tức đào vong. Còn lại tà túy chuẩn thánh, nghe được câu này, dọa đến một cái giật mình, lập tức đào vong, nó nói không sai, tà tuệ thế giới không thể lại đợi, nếu không chỉ có một con đường chết. Nhưng không đợi những này tà túy chuẩn thánh thoát đi, thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, cuồn phong như gào thét tác thú, cuốn sạch lấy cát bụi, phát ra khiến người sợ hãi gào thét. Như có một đôi vô hình cự thủ, đem cái này thương khung tùy ý gãy. Sấm sét vang dội theo nhau mà tới, từng đạo lôi đỉnh như kim sắc dao long, tại u ám trên bầu trời uốn lượn du tẩu, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Kia lôi đỉnh mang theo hủy thiên diệt địa thiên đạo chi lực, phản phất là thượng thiên hạ xuống trừng phạt. Mỗi một tia chớp rơi xuống, đều ở trên mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn, bụi mù tràn ngập. Tà túy chuẩn thánh nhóm thấy thế, hoảng sợ kêu gào lấy, bọn chúng liều mạng thi triển pháp thuật, ý đồ ngăn cản cái này khủng bố lôi đỉnh. Có phóng xuất ra màu đen hộ thuẫn, có triệu hồi ra tà dị pháp bảo, mà ở thiên đạo chi lực trước mặt, những này đều như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Lôi đỉnh tinh chuẩn đánh trúng bọn chúng, nháy mắt đem thân thể của bọn chúng xé rách, màu đen tà máu vẩy ra mà ra, tại không trung hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Từng tiếng kêu thảm ở trong thiên địa quanh quẩn, kia là tà túy chuẩn thánh nhóm kêu rên tuyệt vọng. Trong chớp mắt, những cái kia đã từng không ai bị nổi tà túy chuẩn thánh liền bị triệt để xóa bỏ, chỉ để lại một mảnh hỗn độn đại địa. Thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, trận này từ thiên đạo chi lực chủ đạo quét dọn, để thế gian một lần nữa nghênh đón an bình, phản phất hết thể tà tú đều chưa từng tồn tại. Nhân tộc trận doanh. Một đám nhân tộc chuẩn thánh đứng ngạo nghễ hư không, mắt sáng như đuốc, như thực chất quang mang quét mắt xung quanh, mỗi một tấc hư không đều tại bọn hắn dò xét phía dưới, phòng ngừa tà túy chuẩn thánh đối nhân tộc xuất thủ. Khí tức của bọn hắn trầm ổn mà cường đại, ẩn ẩn có cùng thiên địa cộng minh chi thế. Đương nhiên, giữa thiên địa phong vân đột biến, nguyên bản trong sáng hư không như là bị một con vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn ra, tựa như kia là thiên địa vỡ vụn khúc nhạc dạo. Quang mang ảm đạm, ngôi sao thất sắc, khủng bố tĩnh mịch tràn ngập trong không khí. Nhân tộc chuẩn thánh nhóm sắc mặt đổi biến, bọn hắn bén nhạy phát giác được thiên địa này rách nát dị tượng tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tà túy thiên đạo vẫn lạc. Trong đám người có người quắc khẽ, lòng của mọi người mãnh kinh, lập tức lại hỉ, tà tuệ thế giới thiên địa rách nát, nói rõ tà tú thiên địa vẫn lạc. Bọn hắn nghĩ đến, vị kia tân tấn thánh nhân, chẳng lẽ là hắn đánh giết tà túy thiên đạo. Nhưng mặc kệ như thế nào, tà túy thiên đạo vẫn lạc mang ý nghĩa nhân tộc sẽ nên đón mới sinh cơ, không còn e ngại tà tú. Không chờ bọn họ cao hứng, đột nhiên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp rơi xuống, một đám chuẩn thánh cảm thấy giật mình. Ngay sau đó, bọn hắn phát hiện, những cái kia tà túy chuẩn thánh khí tức từng đạo biến mất. Nhân tộc chuẩn thánh nhóm lập tức kịp phản ứng, cỗ này thiên địa uy áp khí thế là thiên đạo gây nên, thần xuất thủ thanh trừ tà tú chuẩn thánh. Theo tà túy chuẩn thánh nhóm vẫn lạc, cũng liền mang ý nghĩa đã không có tà tú có thể ngăn cản bọn hắn. Tà túy thiên đạo vẫn lạc, chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng bị thiên đạo xóa bỏ, chúng ta nhân tộc cơ hội đến, giết. Một đám chuẩn thánh ra lệnh, ngũ vương nhân tộc đại quân nghe được câu này, lập tức khí thế như hồng, khởi xướng cuối cùng tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết đánh vỡ thương khung, nhân tộc đại quân như mãnh liệt nộ trào, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng tà túy đại quân hung hăng đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu bắn tung tóe. Nhân tộc các đại quân trong mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên nghị, trong tay tiên khí múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần vung chặt đều mang bài sơn đảo hải chi lực bổ về phía những cái kia tà tú nhóm, lít nha lít nhít pháp thuật oanh tạc. Tà túy đại quân đã sớm bị tà túy thiên đạo vẫn lạc cho sợ vỡ mật, đã không có dũng khí tái chiến, bắt đầu chạy trốn từ phía. Nhưng mà nhân tộc như thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một đường truy sát. Chuẩn thánh nhóm tại chiến trường trên không nhìn chăm chú chiến cuộc, không có tà tú chuẩn thánh quấy nhiễu, bọn hắn không người có thể ngăn, xuất thủ xóa bỏ tà túy tiên tôn, tiên đế nhóm. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, nhân tộc đại quân càng đánh càng hăng, sĩ khí càng thêm tăng vọt, tà tú cấp cao chiến lược bị xóa bỏ, bất lực phản kháng, một đường tan tác. Cuối cùng 10 năm, tất cả tà tú bị nhân tộc đại quân tàn sát hầu như không còn, tà tuệ thế giới biến thành một cái tĩnh mịch thế giới. Nhân tộc đại quân nhảy cẫng hoan hô, mang theo thắng lợi vinh quang, ngẩng đầu đỡ ngực đạp lên đường về.